Nhân dịp này đó, tôi xin có đôi lời đến với tất cả các quý Phật tử như sau. Thứ nhất, về hình ảnh con gà. Thông thường trên đài truyền hình Việt Nam, sau khi chương trình Táo Quân qua hơn một thập niên gợi lên những tiếng cười giòn giả, châm biếm, phản ánh về thời sự Việt Nam, và đến chương trình văn nghệ, sau đó đó đúng 12 giờ, tức là bắt đầu chuyển giao từ năm cũ sang năm mới đó, thì Chủ tịch nước sẽ đọc lời chúc Tết. Năm nay đó, cùng với thời điểm chúng ta đang làm lễ tại chùa Giác Ngộ, đài truyền Việt Nam đã có một sự cải tiến đặc biệt, đó là thay thế chương trình văn nghệ bằng một chương trình nói về văn hóa Tết. Thì cái câu chuyện nó rất là hay ở chỗ là gì? Con người đó nô nức chúc nhau về Tết ta. 12 con giáp, tức là tượng trưng cho thế giới động vật đó, cảm thấy rất hân hoan về hành vi văn hóa của con người, cho nên đó, chúng cũng ngồi lại chúc tụng nhau. Tất cả các con vật đó, thì chúc cho cha, cho mẹ, cho anh chị em. Nhưng mà riêng con gà là năm nay đó, thì các con vật không phải biết chúc như thế nào, vì con gà đó là không sinh ra trực tiếp mà phải thông qua cái quả trứng, cho nên đó là các bạn động vật đó, đồng loại đó mới chiêu chọc chú gà và cô gà đó, là không có cha không có mẹ mà chỉ có ông nội với bà nội thôi, để xem cái quả trứng đó, chính là cha mẹ. Thì chú gà cảm thấy không hài lòng, thì tôi cũng được sanh ra từ con gà mẹ, mà để con gà mẹ sanh ra nó có sự sống á, thì tôi cũng có cái truyền sức sống từ con gà trống, tức là gà cha, cho nên là tôi là có lai lịch, có nguồn gốc, chứ không phải là vô căn cước. Và khi cái cuộc đối thoại đó diễn ra đó, thì gà mẹ xuất hiện chia sẻ và binh vực đàn gà con của mình rằng vì các chú gà yếu ớt, cho nên á, gà mẹ phải bao bọc cái mầm sống này đó bằng á, là một cái màn, mà khi đó là khai sinh ra bên ngoài cơ thể của gà mẹ nó sẽ trở thành là một cái quả trứng. Rồi vì cái tính yếu ớt đó đó, gà mẹ đó phải là bao bọc cái sự sống của các cái mầm sống gà con với một cái lượng thời gian nhất định, và sau đó đó là các chú gà con mới bắt đầu đó là mổ vỏ trứng gà mà chui ra thành là những con gà con. Cho nên đó, gà mẹ xác nhận rằng là các chú gà con, các cô gà con là có nguồn gốc, chứ không phải là vô căn cước. Và kết thúc cái cuộc đối thoại thú vị đó đó, thì xuất hiện các chú tiểu đánh chuông để chào mừng năm mới, mở ra một cái văn hóa Tết ta rất là rộn rã và rất là ấm cúng. Như vậy chúng ta thấy là đài truyền Việt Nam bắt đầu có một cái xu thế rất là đáng ca ngợi, đó là đề cao Tết dân tộc Việt Nam và gắn liền với hình ảnh của Phật giáo, cái ngôi chùa, tiếng chuông chùa. Và đó cũng là chủ trương của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của năm nay, thay vì đó là bắn pháo bông để mừng Tết, để thay thế cho việc đốt pháo vốn là ô nhiễm và hoang phí, thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi tất cả các ngôi chùa cùng giống đại hồng chung vào nửa đêm để báo hiệu cái mùa, cái ngày đầu tiên của Tết đã trở về với dân tộc Việt Nam. Thì tôi cho rằng đây là một cái sáng kiến rất là có ý nghĩa, vừa thể hiện cái văn hóa Việt Nam và vừa thấy rất rõ cái giá trị đóng góp to lớn của Phật giáo cho nền văn hóa Việt Nam. Cho nên là VTV dựa vào ý tưởng đó dàn dựng một cái câu chuyện, và sau đó là lời chúc Tết của Chủ tịch nước. Thì tôi đề nghị tất cả chúng ta hãy dâng cái một tràng vỗ tay thật lớn về nền văn hóa này. Sức chứa của chùa Giác Ngộ thì chỉ khoảng 400 người ở trên chánh điện thôi, một số thì phải đứng ở bên dưới. Tôi xin hỏi các quý vị, vào thời khắc giao thừa, vẫy tay chào với đêm 30, ngày cuối cùng của năm Bính Thân 2016, và mở chào ra một cái vận hội mới của năm Đinh Dậu, bắt đầu từ ngày mùng 1 Tết, thì các quý vị đến đây á, vì quý vị muốn đón Tết Tây hay là đón Tết Tây nào? Tại sao các quý vị lại thích đón Tết Tây nào? Phần lớn trả lời là vì là truyền thống, có người nói thì là dân tộc. Thì trong thời gian vừa qua đó, các quý vị có theo dõi các phương tiện truyền thông về vấn đề đề nghị gộp Tết Ta vào Tết Tây không? Quý vị có đồng ý không? Tại sao không? Có người nói là bảo vệ truyền thống, có người thì nói là đề xuất đó là ngớ ngẩn. Cả hai cùng đúng. Tôi xin nêu một cái ví dụ rất là đơn giản. Nếu tại đây đó có vị nào đó sanh đó vào tháng giêng âm lịch, rồi được bạn bè của mình đó, nhất là ở quốc tế, nó là để cho cái sinh nhật nó được vui, thôi bạn hãy ăn sinh nhật của mình trước một tháng cùng với tôi, thì lúc đó nếu các bạn, nếu quý vị là người được đề nghị như thế, các vị có đồng ý gộp cái sinh nhật của mình đó, trước một tháng để hòa cùng với sinh nhật của bạn bè không? Nếu không, quý vị nói lớn hơn chút xíu. Tại sao không? Tất cả đều lắc đầu, nhưng mà có lẽ không có lý do, không có thời gian để mà chia sẻ. Thì tôi đoán rằng là quý vị sở dĩ không muốn gọi là tổ chức trước cái sinh nhật của mình một tháng để hòa với sinh nhật của người khác là vì sinh nhật của mình là đặc thù. Nói nôm na là gì? Sinh nhật của tôi là không đụng hàng đến sinh nhật của những người khác, phải không? Nếu mà mình đụng hàng mình đâu có thích đâu, ngoại trừ anh em chị em song sinh thì chúng ta mới đành là tổ chức là cùng ngày thôi, chứ không ai mắc mớ gì vì thiện cảm với những người bạn của mình mà mình đó là phải dời cái sinh nhật mình tổ chức trước một tháng. Cái đó hết sức là vô lý, phải không ạ? Thì tương tự, một thiểu số, tôi xin nhắc lại, một thiểu số bắt đầu từ khởi xướng của giáo sư Võ Tòng Xuân và một số nhà văn trẻ đề nghị đó là gộp Tết Ta và Tết Tây để mà tiện lợi về thời gian ăn Tết. Thứ hai đó là người ta quy chụp rằng là việc tổ chức Tết Ta nó dẫn đến là mất hiệu quả, hiệu suất và kinh tế do thời gian nghỉ Tết dài quá. Thì tôi cho rằng đó là những lý do là không có cơ sở khoa học và đánh giá rất thấp về cái truyền thống của văn hóa. Vì văn hóa đó nó phải có nguồn gốc từ thời gian. Mặc dù đó, những người khởi xướng thì cho chủ trương rằng đó, khi gộp lại đó, còn một cái nội dung của Tết Ta vẫn được giữ lại, chỉ có điều là tổ chức trước một tháng thôi cho nó tiện ích. Thì tôi hoàn toàn không đồng ý. Và 99% dân số Việt Nam trên toàn quốc và 4,5 triệu dân Việt Nam ở hải ngoại đều không đồng ý với vấn đề này. Hôm nay đó, khắp nơi trên thế giới như là Hoa Kỳ, Canada, Úc, châu Âu đều linh đình và trọng thể tổ chức là Tết Ta của Việt Nam. Bây giờ họ đang sống ở trong cái nền văn hóa của nước ngoài, nơi mà họ chỉ là một thiểu số thôi, mà người ta còn không bỏ Tết Ta. Huống gì ở trong nước 93 triệu dân là đại đa số, chỉ có một thiểu số 0% là người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, và một thiểu số của những người có ý kiến khác biệt mà lại đi gộp cái Tết Ta và Tết Tây là hết sức lãng xẹt. Nếu nói về dân chủ nha, thì thiểu số phải phục tùng đa số, chứ không có lý do gì mà bắt một cái đại đa số để phục tùng cái thiểu số, để đánh mất cái căn cước và gốc rễ văn hóa của Việt Nam khi mà hòa nhập cái Tết Ta vào trong Tết Tây. Nói thêm một vài nét nữa, chúng ta thấy cái đề xuất đó nó hết sức là ngớ ngẩn. Văn hóa của Tết Tây đó là hamburger, nó gắn liền với cái văn hóa ẩm thực và y phục của người phương Tây. Còn văn hóa Tết ta đó là áo dài, là khăn đóng, nón quai thao, là bánh mứt, là bánh chưng, là bánh tét và mâm ngũ quả, rồi cây niêu, viết câu đối, lì xì Tết, chúc tụng nhân cho điều tốt lành. Hai nội hàm văn hóa ta và Tây là nó khác nhau trời và vực. Khi mà gộp vô là một thì là lấy cái gì và bỏ cái gì, cái đó hết sức là vô lý, nó không thể chấp nhận được. Cho nên đó, tôi cho rằng là những đề xuất gộp Tết ta và Tết Tây đó là một đề xuất rất lãng xẹt, và nó đi ngược lại với nguyện vọng của đất nước Việt Nam. Tôi được biết năm 2017 này đó thì Bộ Văn hóa Du lịch và Thể thao đang làm một cái đề án trình UNESCO xem xét và thừa nhận á, Tết ta của Việt Nam á, là di sản văn hóa tinh thần của thế giới. Và chúng ta đừng có ngại gì rằng là cái Tết ta chúng ta nó có cùng với ngày giờ với Tết của Trung Quốc, Hàn Quốc, Nam Bắc Triều Tiên nói chung, Mông Cổ, Singapore, Malaysia. Chúng ta gọi chung đó là Tết âm lịch, dựa vào cái con trăng. Đang ghi Tết dương lịch đó, thì dựa vào mặt trời. Ngoài hai hệ thống Tết đó, liên hệ đến mặt trăng và mặt trời đó, thì thế giới Trung Đông đó, người ta có cái Tết dựa vào lịch của người Hồi giáo. Và mỗi dân tộc người ta có cái Tết riêng, chứ không phải đó là cái ngày 1 tháng 1 là dương lịch đó, là cái Tết chung của toàn thế giới này. Nói như thế là người ta thiếu hiểu biết về văn hóa, thiếu hiểu biết về dân tộc học. Cho nên không có lý do gì mà đi bỏ cái gốc rễ văn hóa của mình để mà hòa nhập với văn hóa của người khác. Tôi trở lại về nguồn gốc của con gà mà VTV đó vừa qua, cho là cách đây khoảng nửa tiếng đã đề cập đến, là con gà đó là phải nhờ vào cái quả trứng gà. Cho nên đó là chúng bạn động vật đó cho rằng con gà không có cha mẹ mà có là ông bà thôi. Thực ra là con gà nó có căn cứ của con gà. Và nói về cái tình thương yêu của cha mẹ gà dành cho các đàn gà để đề cao về vai trò của chữ hiếu và lòng là hiếu thảo. Nếu chúng ta so sánh với nền văn hóa Phật giáo đó, thì Đức Phật có đưa ra một cái ảnh dụ rất là sâu sắc. Ngài nói đó, Ngài giống như là con gà đầu đàn. Trong vô số các trứng gà được những con gà mẹ đang ấp, con gà đầu đàn đó đã dùng cái sức của nó với cái mỏ của nó tự mổ quả trứng gà để chui ra thành con gà con mà không cần đến sự trợ giúp của con gà mẹ. Và từ khi cái con gà con đầu đàn này đó được chui ra khỏi quả trứng, nó cắt lên những cái tiếng kêu đầu tiên. Và những tiếng kêu đó nó tạo ra cái kích thích để cho những là bạn gà, anh em gà còn lại được kích thích và lên như có tinh thần nỗ lực để chui ra. Và dĩ nhiên á, cũng có một hai con gà con yếu ớt, không đủ sức, phải nhờ đến cái mỏ của con gà mẹ để phá vỡ được cái vỏ trứng mà chui ra. Và cuối cùng á, là cả đàn gà với các anh chị em đó là sum họp nhìn thấy được ánh sáng mặt trời. Đức Phật đó cũng tương tự như thế, bằng nỗ lực có trí tuệ và phương pháp, tất cả những ước mơ của chúng ta sẽ trở thành hiện thực thật. Và trong quá trình mình nỗ lực để phấn đấu một cái gì đó đó, chúng ta hãy bắt chước Đức Phật trở thành con gà đầu đàn, không cần đến sự trợ giúp con gà mẹ, và liên kết với những gì mà chúng ta đang sống đó, thì những người con hiếu thảo theo Đức Phật dạy phải là những người con có tinh thần tự lập cao, không dựa dẫm, không ỷ lại vào tình thương yêu và sự giúp đỡ của cha mẹ. Những người con như thế thì trưởng thành rất nhanh, và sau này sẽ là những người rất hữu dụng trong gia đình và làm lợi ích cho cộng đồng và xã hội nói chung. Cái gì đã làm cho cũng là cùng một đàn gà giống như nhau, có con đó thì chui ra trước trở thành là gà anh cả, và có con là chui ra kế, có con là chui ra cuối cùng. Cái đó là phương pháp và sức lực. Sức lực ở đây có thể được hiểu trong Phật giáo là kiên trì ba la mật và nỗ lực ba la mật. Phương pháp nó giúp cho các nỗ lực trở thành thành công. Cho nên tôi thích dùng cái từ là đúng, quy trình đúng, chứ tôi không thích dùng cái từ là đúng quy trình. Vì đúng quy trình đó chưa nói là cái gì hết á. Nếu quy trình đó được thiết lập sai thì đúng quy trình thì dẫn đến một cái kết quả rất tệ hại. Còn quy trình đúng á, là cái quy trình đó mang tính nhân duyên và quả, có tính khoa học, mà bất kỳ ai ở vai trò vị thế xã hội nào khi đi đúng theo đó, thì tự động là có kết quả ra. Đức Phật là lập ra những quy trình đúng và dẫn dắt chúng ta cũng đi trên các quy trình đúng đó để chúng ta có được gọi là hạnh phúc bây giờ và tại đây. Như vậy, so với cái câu chuyện nói về gà của Đức Phật và ngài sánh với ngài là con gà đầu đàn, với cái câu chuyện gà mà VTV dàn dựng cách đây nửa tiếng, thì chúng ta thấy là cái triết lý giáo dục của Đức Phật về hình ảnh con gà là rất sâu sắc. Ở một đoạn kinh khác thì Đức Phật thường yêu cầu chúng ta như thế này: thay vì mơ ước có một đàn gà con trong tương lai, các bạn hãy nỗ lực có những quả trứng gà có trống và được ấp đúng cách. Như vậy đó, cái ước mơ đó, nó là cái ý thức chủ quan của chúng ta, bao gồm những ước muốn rất là chân thành. Đang khi đó là nỗ lực có những quả trứng gà có trống là điều kiện cần thiết, và quả trứng gà có trống này đó được ấp đúng phương pháp để truyền cái nhiệt, nhờ đó mà một mầm sống gà để trở thành một con gà, đó là điều kiện đủ. Đức Phật đề cập đến yếu tố cần và đủ về nhân duyên và kết quả, thay vì chúng ta chỉ mới dừng lại ở sự cầu nguyện đơn thuần thôi. Rất nhiều quý bà con cô bác yêu kính mến đạo Phật đấy, mỗi năm đến chùa được vài lần thôi, một lần đã có mặt ở tại chùa được vài ba phút thôi. Trong vài ba phút ngắn ngủi đó, phần lớn các vị làm cái gì? Thắp những nén hương, dâng lên đó là bàn Phật, rồi có người thì cúng thêm bông trái lại Đức Phật được vài ba lại, sau đó là tập trung với lòng thành kính nhất để cầu nguyện những điều tốt lành đến với mình và gia đình mình, rồi đi về mất tiêu. Thì bây giờ quý vị thử hỏi đó, cái lời cầu nguyện đó sẽ được Đức Phật đáp ứng không? Không ai trả lời hết, chắc hơi ngại. Thầy xin hỏi lại nha, nếu quý vị suốt một năm mà chỉ có vài lần tới ngôi chùa thắp vài nén hương, cúng vài cái bông, vài trái cây, lại Phật được ba lại, là nguyện đủ thứ, nào là mua mai bán đất, nhà to cửa rộng, vật chất đủ đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý, thăng quan tiến chức, giàu sang phú quý, thì Đức Phật có hồi đáp lại lời nguyện cầu chân thành của quý vị không? Tại sao không? Tất cả đều trả lời không, nhưng mà nở nụ cười, có lẽ là không đủ thời gian để giải thích. Chứ là mỗi người là tự biết hết à. Vì cái đó chỉ là ước muốn thôi. Như vậy là bên cái ước muốn đó, chúng ta phải nỗ lực, và nỗ lực đúng phương pháp, cái đó gọi là quy trình đúng, thì cái kết quả nó mới bắt đầu xuất hiện. Như vậy đó, lời cầu nguyện cũng cần thiết, bởi vì nó sẽ trở thành là cái nguồn, cái là hỗ trợ tâm lý, làm cho mình cảm thấy là phấn khích hơn, hăng hoan hơn, lạc quan hơn, năng động hơn, yêu đời hơn, để phấn đấu có phương pháp và kiên trì nhẫn nại vượt qua các khó khăn và không bỏ cuộc nữa chừng. Do đó tôi kính đề nghị các quý vị đó, thay vì một năm chỉ đến chùa vài lần, thì mỗi tuần lễ vào ngày cuối tuần đó, đặc biệt là ngày Chủ nhật, riêng ở chùa Giác Ngộ thì có đều có khóa tu. Khóa tu thì gồm có từ 7 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Ai bận thì đến tham dự vào cái lúc có thuyết giảng. Trong một ngày khóa tu như vậy đã có là 3 buổi thuyết giảng, giúp cho mình mở mang trí tuệ và kiến thức, Để nhờ đó là mình sống một cuộc đời sống là hạnh phúc hơn. Mình tham dự một khóa tu như vậy thì tâm nó rất là thoải mái. Bao nhiêu là buồn, giận, căng thẳng, lo lắng, sầu, bi, khổ, u não nó được rơi rụng. Thì đó nó giúp cho mình đó là trải nghiệm được hạnh phúc bây giờ và tại đây. Chứ còn cầu nguyện không mà mình không có tự thực tập làm điều đó, gieo cái hạt giống, học hạt giống là về cái an lạc hạnh phúc đó, thì chúng ta có cầu nguyện đi nữa chưa chắc hạnh phúc đó đã đến với mình. Vì chỉ có yếu tố trợ duyên là chưa có cái chánh nhân căn và đủ. Nêu hai cái ảnh dụ liên hệ đến con gà được Đức Phật đề cập trong kinh cách đây 26 thế kỷ cũng để nhắc nhở tất cả chúng ta rằng muốn có được những kết quả như ý, bao gồm những điều tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất, bình an nhất đến với bản thân và gia đình, tất cả chúng ta phải làm đúng quy trình của nhân, duyên và quả một cách đúng đắn. Đó là con đường duy nhất và không có sự lựa chọn thứ hai. Cho nên là rất mong các quý vị đó là ngoài cái việc đó là đi chùa lại Phật cầu nguyện, hãy đến chùa vào những ngày chủ nhật để nghe Phật pháp, để tham dự một thời kinh, để học hỏi chân lý Phật. Nếu quý vị thấy làm việc này làm được thì hãy dâng cao một tràng pháo tay thật lớn nè. Tôi xin nói điều thứ hai nè, rồi sau đó sẽ phát lòng đối với quý vị. Đó là cái mối quan tâm của tôi về thế giới này. Hiện nay đó, nếu để ý cái dòng chảy của chính trị thế giới đó, chúng ta đang thấy là cái xu thế của chủ nghĩa dân túy đó đang lấn át các quốc gia ở phương Tây. Vì chủ nghĩa dân túy cực đoan, trên 50% dân Anh đó đã chọn con đường đó là rời khỏi Liên minh châu Âu, Brexit. Và điều này nó dẫn đến cái phản ứng ngược là gây cái tệ hại, hậu quả rất nghiêm trọng đến nền kinh tế của Anh, và có lẽ mất nhiều năm nữa thì Anh mới có thể phục hồi lại được nó. Nga đó cũng vì chủ nghĩa dân túy mà Tổng thống Putin đó đã trở thành là cái nhân vật đứng đầu quốc gia này đó là nhiều năm trời, và trở thành như là cái lực lượng đối kháng lại với Hoa Kỳ. Riêng năm 2016 đó cũng vì chủ nghĩa dân túy được ứng cử viên Donald Trump đề xuất mà ông đã trở thành là tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, đang khi cái số phiếu phổ thông của ông thua là đối thủ là bà Hillary Clinton là trên 2 triệu phiếu. Ông thắng được cái phiếu đại cử tri. Chứ nếu mà tính theo cái số phiếu phổ thông đó thì ông không thể nào làm tổng thống được. Và cái ngày nhậm chức của ông đó có khoảng là 6 triệu người, trong đó là 3 triệu rưỡi tại Hoa Kỳ, trên đó là 100 thành phố biểu tình, và số còn lại là ở các quốc gia như là Anh, Pháp, Úc và một số nước khác. Có lẽ là trong lịch sử Mỹ thì chưa có một cái cuộc biểu tình nào chống tổng thống trong cái ngày nhậm chức như là trường hợp của Trump. Nhưng mà tại sao ông trở thành là tổng thống của Mỹ? Vì ông ấy đề xướng chủ nghĩa dân túy cực đoan, và cái đó nó đánh vào cái sự yêu nước ích kỷ và mù quáng của mỗi người. Đó là chiến lược của các chính trị gia. Chủ nghĩa dân túy cực đoan đó nó sẽ làm đề cao đến cái quyền lợi của dân tộc lên trên hết thôi, bỏ qua cái quyền lợi là cộng đồng, quyền lợi thế giới trong sự cộng tồn, và hướng đến cái sự là hòa bình của thế giới một cách bền vững. Trung Quốc về chủ nghĩa dân túy dựng ra những cái pháp lý giả, lịch sử ảo để độc chiếm Biển Đông, và tạo ra cái mối đe dọa đối với an ninh của toàn khu vực, trong đó có Việt Nam. Cho nên tôi rất mong là các nhà lãnh đạo chính trị thế giới, đặc biệt là ba nước quan trọng như là Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc sớm vượt qua được cái chủ nghĩa dân túy cực đoan đó, để cái quyền ước hòa bình thế giới của hành tinh này đó có thể được thực hiện một cách bền vững. Nếu Hoa Kỳ và Nga dưới sự lãnh đạo của Trump và Putin đó, mà nói kết bắt tay nhau vì cái hòa bình của thế giới đó, thì những cái xung đột về ý thức hệ chính trị và quân sự đó sẽ được giảm thêm một cách tối đa. Và nếu như chính quyền của Trung Quốc thấy rõ cái đường lưỡi bò chính đòn của mình là sai lầm, từ bỏ nó, thì an ninh hàng hải của Biển Đông chiếm đại đa số cái nền kinh tế của thế giới sẽ mở ra, đó là một cái chương mới cho cái sự thịnh vượng phát triển trong khu vực. Và điều đó nó mang lại hạnh phúc cho dân cư trên đó là địa cầu này. Riêng đất nước Việt Nam thì tôi chỉ cầu mong hai điều: làm sao đừng để cho bất kỳ cái ô nhiễm môi trường nào na ná kiểu Phật Mô Sa gây ra đối với các tỉnh miền Trung xuất hiện thêm một lần nào nữa. Người dân Việt Nam đã lam lũ khổ đau nhiều rồi do cái nghèo, cái lạc hậu, mà bây giờ còn bị tấn công bởi ô nhiễm môi trường đó, thì cuộc sống nó trở nên đó là khó hơn bội phần. Du lịch đó, miền Trung ở tại các tỉnh bị ô nhiễm bởi Phật Mô Sa là đã chết tươi, đời sống của người dân trở nên rất là lầm than. Và có lẽ chúng ta phải mất đến là một hai thập niên mới có thể dần dà đó là đảm bảo được cái sinh thái biển do cái ô nhiễm này gây ra. Cái tổn thất đó là rất lớn. Và tôi rất mong lãnh đạo của Việt Nam đó bằng trí tuệ sáng suốt, làm sao cho cái nợ công của Việt Nam nó nằm ở trong cái ngưỡng có thể gọi là cho phép chấp nhận được. Hiện nay đó, mỗi đầu người Việt Nam đó phải gánh ở trên đó là vai của mình đó 33 triệu đồng, bởi cái nợ công của Việt Nam đó đang nằm ở cái ngưỡng là báo động đỏ, tức là mất cái khả năng an toàn này. Tham nhũng thì tràn lan, và Việt Nam mình đứng vào cái danh sách đó là một trong những nước đó là tham nhũng cao nhất thế giới, bị đánh giá vào cuối năm 2016 này. Do đó chúng ta phải vượt qua được cái chủ nghĩa lợi ích nhóm thì mới có thể đưa đất nước Việt Nam ngày càng được phát triển thịnh vượng. Mà không á, cái chắc chắn Việt Nam vẫn không đủ sức để làm cho đất nước Việt Nam vượt qua được cái nghèo khó về kinh tế, lạc hậu về khoa học kỹ thuật và nhiều phương diện khác. Và khi con người Việt Nam, đất nước Việt Nam nghèo và lạc hậu đó, thì tự động nó nảy sinh ra cái mặc cảm tự ti dân tộc. Từ đó đó chúng ta xính hoại, hoại là xịn. Và cái chủ trương nó gộp Tết ta vào trong Tết Tây nó cũng bắt nguồn từ cái mặc cảm tự ti dân tộc này ở một phương diện nhất định nào đó. Thực tế đó là người Nhật Bản đó là đã xóa cái Tết ta từ năm 1783, và Tết Tây của họ đó hưởng là gồm có trung bình là 18 ngày. Nhưng mà nền kinh tế của Nhật Bản vẫn là một trong những nước cao nhất của thế giới, đâu phải là do ăn Tết nhiều ngày mà nó dẫn đến là lạc hậu về kinh tế. Cái đó nó không đáng. Thực tế đó là nếu mà tính về cái lễ tạ ơn Thanksgiving ở Mỹ, sau đó đến Noel kéo theo cái mùa nghỉ đông, rồi đến Tết Tây, thì số lượng nghỉ của người Hoa Kỳ cho ba cái sự kiện lễ vừa nêu nó còn nhiều hơn nghỉ Tết Tây và Tết Ta của Việt Nam gộp lại. Cho nên đưa lý do nghỉ hai cái Tết là nhiều dẫn đến là cần phải gộp lại là một cái lý giải rất là thiển cận về phương diện kinh tế và văn hóa. Thay vì đề nghị gộp Tết ta và Tết Tây, tôi đề nghị là gộp Tết Tây và Tết ta. Đến ngày Tết Tây chúng ta đừng có ăn mừng gì hết đó. Xem nó như một ngày nghỉ bình thường thôi. Ngày Tết Tây thì để cho dân Tây ăn, còn Tết ta thì chúng ta ăn. Và thay vì đó là tiếc nuối cái thời gian của ngày nghỉ Tết vốn là để thư giãn và sum họp gia đình, thưởng thức văn hóa Việt Nam đầy tình người, chúng ta hãy nỗ lực khắc phục cái tệ nạn kẹt xe, vì nó làm nền kinh tế Việt Nam bị què quặt, bằng việc tăng cường hệ thống xe lửa, rồi tàu điện ngầm, hệ thống xe buýt công cộng, và cấm đón không cho các loại xe Honda đó là ở trên các con phố lớn, và dẫn đến tình trạng là tuyệt đối cấm không cho xe Honda lưu hành nữa như các nước phương Tây. Thay vì tiết cái thời gian nghỉ Tết, chúng ta hãy nâng cao khoa học kỹ thuật và cơ giới hóa nền nông nghiệp lạc hậu của Việt Nam, để cho nền nông nghiệp Việt Nam trở thành là một trong những nền nông nghiệp mạnh của thế giới. Và còn nhiều điều mà chúng ta cần khắc phục để đưa nền kinh tế của Việt Nam lên. Chứ đừng có nên tiếc 7 ngày Tết ta để làm gì. Chúng ta làm một năm là quá mệt mỏi nè, cần có những ngày Tết để sum họp gia đình. Kính thưa các quý bà con cô bác, nói hai điều đó đó, tôi chỉ muốn cùng với quý vị kêu gọi mỗi người dân Việt Nam, dù đang sinh sống ở bất cứ nơi nào trên quả địa cầu này, đừng bao giờ cắt đứt mình với cái căn cước văn hóa Việt Nam, gốc rễ Việt Nam. Và nhờ đó đó, chúng ta mới trải nghiệm cái nền văn hóa Việt Nam một cách có giá trị khắp nơi trên thế giới này. Khi mà chúng ta còn giữ mình với căn cước Việt Nam và văn hóa Việt Nam, thì bạn bè thế giới mới tôn trọng người Việt Nam chúng ta. Đó là cái đặc thù, cái đặc sắc về văn hóa. Liên Hợp Quốc đã kêu gọi chúng ta trong hai thập niên qua, đừng vì sự phát triển kinh tế mà hy sinh và loại trừ văn hóa. Vì đây là hai lĩnh vực tưởng chừng như là có thể thay thế nhau, nhưng nó buộc phải bổ sung cho nhau, chứ đừng nên thay thế nhau. Kinh tế là kinh tế, văn hóa là văn hóa. Không phải vì lý do phát triển kinh tế mà làm mất đi những giá trị văn hóa truyền thống của người Việt Nam. Và tôi rất mong mỗi người Việt Nam hãy trở thành là đại sứ văn hóa Việt Nam trong ngôi nhà của mình, ở nơi mình làm việc và bất cứ nơi nào mà chúng ta có dịp sinh sống và giao tiếp với quần chúng nước ngoài. Nhân dịp giờ đầu tiên của ngày mùng 1 Tết, tháng đầu tiên của năm Đinh Dậu 2017, một lần nữa tôi kính chúc tất cả các quý Phật tử và toàn thể nhân dân Việt Nam một năm sức khỏe dồi dào, an khang hạnh phúc, vạn sự hanh thông, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý, và trở thành những con gà đầu đàn, tự sức lực của mình với phương pháp đúng, biến các ước mơ trở thành các hiện thực, mang lại hạnh phúc ấm no và phát triển bền vững cho bản thân và gia đình của tất cả các quý vị. Kính chúc an lành và hạnh thông. Và tôi không quên kính chúc tất cả thành viên tăng đoàn của chùa Giác Ngộ, đặc biệt là sư huynh của tôi là thượng tọa Nhật Bình, ngồi ở bên tay phải của tôi, và sư đệ của tôi là thượng tọa Nhật Thiện ngồi ở bên tay trái của tôi, những người đã hỗ trợ tôi trong nhiều năm qua trong việc làm thế nào để chùa Giác Ngộ có cơ hội phụng sự được nhân sinh tốt đời đạp đạo một cách rất là tốt đẹp nhất. Xin chúc hai vị thượng tọa an lạc thân tâm và thành tựu các Phật sự. Tôi đồng thời không quên chúc tụng đến tất cả các đệ tử của tôi, bao gồm đệ tử xuất gia và tăng chúng đang tu học dưới chùa Giác Ngộ này, một năm thêm những tinh tấn mới, thêm những thành quả Phật sự mới, để tiếp tục giúp đỡ tôi làm các việc Phật sự, bao gồm hoằng pháp, giáo dục, văn hóa, từ thiện, mà trong năm 2016 đó đã đưa đến một đỉnh cao về từ thiện, là đạt được là gần 23 tỷ. Về các Phật sự đó thì rất là thành công, về các khóa tu đó thì phục vụ cho 12.000 lượt người. Thì nếu không có sự trợ giúp của tất cả các đệ tử của tôi về phương diện truyền thông, về phương diện công quả, về phương diện trang web, về phương diện tu tập và nhiều phương diện khác, thì có lẽ giờ tôi có ước nguyện tốt lành đi nào đi nữa thì tất cả cũng chỉ dừng lại ở nước mơ thôi. Nhân dịp này tôi chân thành tán dương và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tất cả tăng đoàn chùa Giác Ngộ. Tôi cũng nhân dịp này cảm ơn một lần nữa đến tất cả các Phật tử của chùa Giác Ngộ, và đặc biệt là ban lãnh đạo Quỹ Đạo Phật ngày nay đã làm cho chùa đó là có cơ hội phục vụ được cho quảng đại đa số quần chúng. Và tôi rất mong các quý Phật tử hãy siêng năng đi chùa để trải nghiệm những giá trị tinh thần vốn hỗ trợ cho đời sống vật chất, mà đôi lúc chúng ta phải đối diện với nhiều căng thẳng cho đời sống tinh thần, sẽ giúp cho quý vị đó là rũ bỏ được các nỗi khổ niềm đau và những điều căng thẳng ở trong đời. Chúc một năm mới an lành, hạnh phúc và hanh thông đến tất cả quý vị.